ai nghe cũng thích, gọi là tuyên truyền một cách khéo léo đó. Thì bây giờ em cũng phải dùng cái cách đó để viết ngược trở lại. Thì may ra cái tội lỗi của em nó mới cái tiêu đi. Chứ bây giờ em đốt sách nó cũng vậy thôi. Cũng nhờ thế mà khi đó Thế Thân mới viết trở lại bao nhiêu cuốn luận để mà cần ở đại thừa. Đó. Thành ra tôi mới nói cái chuyện gọi là chỉ dùng cái trí thức mà ái đạo hay dùng cái trí thức mà phá đạo. Thì đó, tôi kể chuyện như hai anh em vừa trước Thế Thân. Nhưng mà cái đó cũng không có gì nguy hiểm lắm. Tức là ông này viết quá, ông kia cãi lại, rồi bữa trước cãi, bữa sau khen. Thì nó cũng chỉ là khen với chê. À, sau này mình học là người đời sau, đọc câu chuyện của hai anh em các vị đi trước đã như thế. Dĩ nhiên cái ích lợi cũng rất là to lớn đối với đạo pháp, sự đóng góp của hai anh em, của hai vị đó. Nhưng mà cái câu chuyện tôi vừa kể đó, nếu chỉ vì biết sơ sơ mà đi tới chỗ mà bài bác hay là ca ngợi thì cũng chỉ trên phương diện hiểu biết, mà cái chính yếu là cái thủ chí. Tuy rằng mình không yếu biết gì nhiều, nhưng mình hành, và hành cho đều, hành cho đúng, hành cho đều, không bị cái gì lay chuyển, không bị cái gì thay đổi, thì cái đó mới là cái phụng sự đạo pháp. Tôi xin kể quý vị một chuyện nữa, mà chuyện này cũng là chuyện thật, tôi không dám bịa. Cái người chết đó thì, ở cái người tôi nói đã chết rồi, ông đó là ông Nghiêm Xuân Hồng. Ở đây có quý vị lớn tuổi đều biết Nghiêm Xuân Hồng là một vị luật sư, mà cũng vị trí thức nổi tiếng, viết sách cũng rất là nghiêm chính, mà cũng có thời gian làm chánh phủ. Đã nói rõ như vậy. Thì cái thời gian tôi còn nhỏ, không biết ông đọc ở đâu. Ông đọc, dĩ nhiên ông không biết chữ Hán. Thằng đó, ông không biết chữ Hán. Thì ông biết chữ Pháp, chữ Anh, hay gì nữa đó, nói về Tây đó. Thì tôi nghe tiếng, thì ông lại có viết một cái quyển Phật giáo. Viết về Phật giáo. Thì tôi mới tò mò, lúc tôi còn là sinh viên đi học thôi. Tò mò tôi mới tìm cuốn sách của ông tôi đọc. Và khi tôi đọc xong rồi thì tôi cũng làm y hệt như là cái cử chỉ tôi làm mấy cuốn triết kia vậy. Tôi là liền vô thùng rác. Tôi nói người như thế này mà viết Phật giáo như thế này thì là thiệt đáng liền thùng rác, không có đáng đọc. Và từ đó tôi có ác cảm với ông Nghiêm Xuân Hồng. Mặc dù bên ngoài đối với ông Nghiêm Xuân Hồng thì người ta rất là kính mến ông, nhưng trong lòng tôi về cuốn đó tôi không có thích ông. Đến năm 1975 mà nói đúng ra tôi cũng không biết mặt ông đó, tôi chỉ biết tên thôi. Năm 1975 khi tôi lập chùa Khánh Anh ở Pháp, ở trong cái nhà lôi thôi á, thì có một hôm có một cái ông cũng lớn tuổi, mặc đồ cũng sình sàng, đội cái mũ tai bèo sập sập để vô chùa lạy Phật. Thì tôi nghĩ lúc bây giờ mọi người Việt Nam mình ai cũng giống như ai thôi, ông lớn cũng như ông nhỏ, ông bác sĩ cũng như ông đại tá thì cũng y hệt nhau thôi. Tôi vô chùa mà lạy Phật thì lạy Phật, rồi xuống tôi xuống ngồi cũng mời trà mời nước, cũng nói chuyện, hỏi bác ở đâu tới, cũng là cho vậy. Thì ông không bao giờ ông nói tên. Ông ngồi ông nhìn lên cái kệ sách của tôi á, trên kệ sách của tôi có mấy bộ kinh Hoa Nghiêm, mà cái quyển cái bộ đó thì cũng in hồi lần thứ nhất ấy, nó cũng lôi thôi lắm, cho nó không được đóng bìa cứng rồi như bây giờ. Thì ông nói thầy có kinh sách gì nhiều không? Tôi nói đó, bác thấy tôi cũng có mấy quyển rồi thôi. Cái ông nói thôi thì tôi cũng nghe nó kinh Quan Nghiêm. Thì thôi thầy cho tôi mượn cuốn tôi đọc. Tôi nói được, tôi thì cũng có một bộ à. Mà bây giờ Việt Nam bây giờ không có in. Tức là cái thời hồi đó 675 á. Thành ra tôi rất quý. Nhưng mà bác mượn thì tôi cho bác mượn bác đọc. Không sao. Nhưng bác giữ giùm tôi. Đó. Thì ông hứa. Ông hứa. Thì ông về ông đọc. Ông đọc cái vài ngày sau cái ông tới. Ông nói hay quá thầy ơi. Hay quá. Thầy cho tôi mượn cuốn nữa. Thầy tôi cho ông mượn cuốn nữa. Đó. Rồi tôi cho ông mượn tới cuốn thứ ba. Ông nói bữa nay thầy xin phép thầy nghe. tôi xin ở đây tôi đọc cho hết, thầy cho tôi ăn cơm. Tôi nói được, ăn gì cho ăn cơm chùa là không sao hết á. Thì ông đọc, ông đọc say sưa. Ông đọc xong rồi á, ông nói trời đất ơi, tôi bây giờ tôi mới thấy cái hay của những quyển kinh Đại Thừa. Tôi sẽ viết ra. Tôi nói giờ bác đọc lại 5-7 lần rồi sẽ viết. Mà sau này bác, quý vị biết á, có những quyển của Nghiên Soạn Hoàng viết về Kinh Quan Nghiêm rất là hay ha. Có số lúc này có được đọc Kinh Kim Cang, Kinh Quan Nghiêm rất là hay. Mà chẳng những viết nữa mà còn dạy nữa ở bên Mỹ. Trong đây tôi kể cái đoạn đầu đó. Thì sau chừng tôi hỏi ông, tôi hỏi vậy là xin lỗi bác, chứ bác là tên là gì? Vô chùa có mấy ngày mà không dám hỏi tên. Hỏi bác là gì? Ông nói tôi là Nghiêm Xuân Hồng. Chết chả rồi. Cái ông mà tôi ghét nhất từ bây giờ là ngược lại là ngồi ở đây. Mấy bữa nay dọn cơm dọn nước phải nói Nghiêm Xuân Hồng, mấy bữa trước là tôi khỏi dọn rót nước đi. Nhưng mà khổ nổi, bây giờ ông nói là khác rồi thì mình lại đổi cái ý nghĩa rồi. Thì tôi mới nói thiệt với ông, tôi nói phải chi nghe, mà bác nói bữa trước bác nói Nghiêm Xuân Hồng mà chắc là tôi không tiếp đâu, mà tôi không cho mượn cái gì hết á. Thì ông biết rồi, ông nói thưa thầy, tôi sám hối, tôi sám hối thầy. Tại vì hồi trước tôi không biết cái gì về Phật giáo Đại Thừa hết, cho nên tôi với cái quyển nó bậy bạ đó mà giờ tôi đốt rồi. Tôi nói bà bác có đốt nữa mà tôi còn nhớ mà. Tôi liệng trong thùng rác mà tôi cũng còn nhớ nữa. Ông nói bây giờ tôi sám hối, để tôi đọc mấy quyển này tôi viết lại, tôi sẽ sám hối. Mà thiệt sau này ông viết những quyển rất hay. Ông viết những quyển rất hay. Tức là cái gì đó, cái khi mà hiểu biết Đại Thừa đó. Và trong những quyển ông viết đó là không phải viết theo cái lối mà bác Văn Ái Đạo, tức là những viện nghiên cứu, mà ông viết theo cái lối sự mầu nhiệm của Đạo Phật, cái người tu Đại Thừa, cái hạnh Bồ Tát Đạo đó. Ông viết theo cái lối như vậy, có nghĩa là ông hiểu Đạo Phật như là những người đọc sách, mà ông hiểu Đạo Phật bằng cái con mắt thực tế hơn, bằng con mắt thực hành, chứ không phải là bằng với cái sự nghiên cứu đó. Thành lúc đó tôi mới khen ông. Thì từ đó trở đi, có một hôm ông mời tôi đi dự lễ, xin lỗi, vâng, quý thầy có nói sẽ giảng nhiều cho Bồ Tát giới, không sao, tôi chỉ nói thêm thôi, các vị sẽ nghe thêm các việc quý thầy sẽ giảng Bồ Tát giới nữa, quý vị càng hiểu rõ là chứ không gì. Tôi nói thêm cái câu chuyện này. Sau đó ông phát tâm xuất gia. Ông phát tâm xuất gia. Ông nói thầy ơi, giờ tôi đọc cái này tôi thấy tôi xin xuất gia. Mà lúc ông lớn tuổi rồi. Ông phát tâm xuất gia. Tôi nói ai xuất gia? Và ông nói, và ông mời tôi ngày đó tháng đó, xin mời thầy chứng minh giùm cho cái lễ xuất gia. Tôi nói ai xuất gia thì tôi không đi, chứ bác xuất gia thì tôi đi. Tôi đi. Thì ngày đó tôi với thầy Như Điển, hồi đó đại đức Như Điển, tôi với thầy Như Điển đi qua dự cái lễ xuất gia của ông Nghiêm Xuân Hồng. Nhưng mà khi qua đến nơi thì tội nghiệp, tôi không thấy ông Nghiêm Xuân Hồng đâu hết. Thì lại thấy một vị khác xuất gia chứ không phải ông Nghiêm Xuân Hồng. Mà tôi nói, ủa ông Nghiêm Xuân Hồng mình qua mình thấy vậy, sao bữa nay ông đổi khác hồi nào vậy? Thế ra không phải, ông này là ông khác chứ không phải ông Nghiêm Xuân Hồng. Mà ông Nghiêm Xuân Hồng thiệt thì là ông bệnh, ngôi nhà thường. Thành ra lễ xuất gia đó, ông thiếu cái duyên mà ông không xuất gia được. Và sau khi ông ở nhà thương ra thì ông lại bỏ cái ý nguyện xuất gia và ông giữ hình thức cư sĩ. Mà hình thức cư sĩ mà ông về bên Mỹ sau khi đó là ông dạy về Kinh Quan Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm, các cái Kinh Kim Cang cho các vị Phật tử và kế các vị tu sĩ. Thì có một câu chuyện xảy ra là có quý thầy kể cho tôi nghe. Khi đám tang của các vị ở bên Mỹ đó, các vị thầy đó, các vị sư đó, có nhiều vị mà người ta đi đưa không bằng cái đám ma của ông Nghiêm Xuân Hồng. Bởi vì ông dạy quá nhiều Phật tử, quá nhiều người học giáo lý nhà Phật, mà giáo lý Đại Thừa. Giáo lý Đại Thừa. Rồi vì cảm mến đó, đến tính ngày cái đám đưa tang của ông Nghiêm Xuân Hồng đó, là rất đông người đi. Rất đông người đi. Hơn là các các thầy.